Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 23. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 26. Hữu thù ân phục hàm nhị nghĩa, nhất giả niệm Phật thị ân trung chi thù, nhị giả trì danh niệm Phật, hữu thù ân trung chi thù giả. Sách diễn giải có giải thích mấy câu này. Niệm Phật ân trung chi thù giả, ý nghĩa của chữ thù ân đã được giải thích trong phần trước. Niệm Phật chi tỷ kỳ dư pháp môn, cố di thù ân. Trong phần trước, Đại sư đã so sánh từng chuyện một trong quá trình dạy học suốt đời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Dẫu là nhất thừa viên giáo như Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, tuy là đại pháp rốt ráo viên mãn, nhưng chẳng khế hợp căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Nói cách khác, chẳng thể tắt gọn, nhanh chóng chứng nhập trong một đời. Chúng ta lại thấy các bộ kinh Đại Thừa quy kết Tây Phương Tịnh Độ. Nếu có một phương pháp thực sự thành tựu Tịnh Độ, được sanh về Tịnh Độ, thì nói cách khác, ha, chẳng phải là thõng tay cũng đạt được pháp nhất thừa viên mãn ư? Đức Phật nói kinh điển nhiều dường ý, có thể nói dụng ý của Ngài là lót đường cho pháp môn Di Đà. Vậy chúng ta so sánh từng pháp môn thì mới thực sự phát hiện, thực sự nhận biết pháp môn này đặc biệt lạ lùng, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy Đức Phật nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là ân đức, nói pháp môn Di Đà là thù ân. Đây là so sánh pháp môn niệm Phật với các pháp môn khác. Pháp môn niệm Phật lại có rất nhiều thứ, ở đây quy nạp thành bốn loại. quán tưởng, thật tướng, trì văn. Quán tượng là nhìn tượng Phật. Do vậy, tượng Phật nhất định phải tạc trang nghiêm. Giống như quy củ tạc tượng được dạy trong Tạo Tượng Lượng Độ Kinh, phải khắc họa được 32 tượng, 80 vẻ đẹp của Phật. Chẳng thể thuận theo sự tưởng tượng trong tâm chính mình để tạo tượng Phật. Nếu tạc theo sự tưởng tượng của chính mình như vậy sẽ là sai. Tạc tượng có pháp tắc nhất định. Nói đến tượng Phật thì cũng có đồng học đến hỏi: chúng con thỉnh một bức tượng Phật về thờ trong nhà. Nghe nói tượng Phật phải khai quang, không khai quang sẽ chẳng linh. Năm ngoái tôi giảng kinh tại Cựu Kim Sơn, có một cư sĩ thỉnh tôi khai quang cho tượng Thiên Thủ Quán Âm. Tượng Thiên Thủ Quán Âm ấy tạc rất trang nghiêm, cao 7 thước. Tôi còn chụp mấy tấm ảnh đem về làm kỷ niệm. Tôi khai quang cho bức tượng Thiên Thủ Quán Âm ấy. Trong Phật môn, đây cũng là pháp tu học tất yếu. Khai quang chẳng phải là khai quang cho tượng Phật. Nếu có thể khai quang cho tượng Phật thì quý vị lạy Phật sao bằng lạy tôi. Tôi khai quang cho tượng Phật, khiến cho tượng Phật linh thiêng, tượng sẽ linh. Tôi không khai quang, tượng chẳng linh. Vậy là tôi thiêng hơn tượng Phật nhiều lắm. Hàng ngày quý vị mời tôi về nhà cúng dường tốt hơn, cần gì phải thỉnh Phật tượng bằng đất nặng, gỗ khắc. Đây là lầm lỗi quá đỗi. Do vậy, tượng Phật vừa tạo xong, cử hành một điển lễ, bắt đầu đưa tượng Phật vào sử dụng. Giống như dựng nhà xong, làm lễ khánh thành, đến chúc mừng một phen. Tượng Phật có ý nghĩa càng đặc biệt hơn. Phải nói rõ ý nghĩa của tượng Phật. Vì sao phải thờ phụng? Ý nghĩa thờ phụng là đâu? Do nhờ vào tượng Phật để mở mang trí huệ quang minh của chính mình, đó gọi là khai quang. Nhờ vào tượng Phật để khơi mở ánh sáng bát nhã trong tự tánh của chính mình, chứ không phải là chúng ta khai quang cho tượng Phật. Cho nên điên đảo chuyện này. Chúng ta vừa thấy tượng A-di-đà Phật liền nghĩ A-di-đà Phật tượng trưng cho vô lượng giác. Vừa trông thấy vị Phật ấy, chúng ta liền giác chứ không mê. Giác là ánh sáng. Cúng dường tượng Phật bèn suốt ngày từ sáng đến tối, thời thời khắc khắc, khai phát cho tâm địa của chính mình quang minh. Ý nghĩa là như vậy đó. Do vậy, hôm thứ nhất thỉnh tượng Phật mới toanh để thờ về, thỉnh pháp sư đến thuyết pháp cho chúng ta, nói ý nghĩa của tượng Phật, công đức cúng dường, cách cúng dường đúng pháp là như thế nào, thì chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật do cúng dường. Đó gọi là khai quang. Hiện thời mọi người đều làm sai, cứ ngỡ là khai quang tượng mới linh. Linh ở chỗ nào? Tượng linh, còn quý vị chẳng linh. Tượng linh nhưng bản thân quý vị mê hoặc điên đảo, lầm lẫn rồi. Quán tượng niệm Phật thì phải là người rất có phước khí. Vì sao? Người ấy không cần làm việc, chẳng phải lo cơm áo. Trong nhà tạc một tượng Phật, suốt ngày từ sáng đến tối nhìn tượng Phật, đó gọi là quán tượng. Phải nhờ vào tượng Phật bên ngoài để hiển lộ tánh đức của chính mình, đó gọi là quán tượng niệm Phật. Thường xuyên nghĩ tới sự tu nhân chứng quả của Phật, chúng ta phải thấy người hiền mong được bằng, đó là quán tượng niệm Phật. Do vậy, quán tượng niệm Phật không phải ai cũng có thể làm được. Nếu quý vị buôn ba vì cơm áo, lấy đâu ra thời gian để suốt ngày từ sáng đến tối quán tượng Phật? Quán tưởng niệm Phật là 16 phép quán trong thập lục quán kinh. Nhưng cách quán này hết sức tinh tế, miên mật, cũng chẳng dễ dàng gì. 16 thứ cảnh giới càng về sau càng sâu hơn. Ví như phép quán thứ nhất là quán mặt trời lặn, giống như cái trống treo nhằm tưởng Tây Phương. Khi hoàng hôn thấy thái dương đỏ rực lặn xuống núi, quán thành công sẽ ra sao? Bất luận khi nào quý vị mở banh mắt hay nhắm tịt mắt, dần mặt trời đỏ ấy luôn ở trước mặt, đó gọi là quán thành. Đấy chẳng phải là tưởng tượng, chẳng phải là ta tưởng tượng có dần thái dương ở trước mặt, không phải vậy. Quý vị mở banh mắt hay nhắm tịt mắt, dần thái dương dần ở ngay trước mắt, thì phép quán thành tựu. Phép quán thứ nhất đã thành công, lại quán phép quán thứ hai, biển cả đóng thành băng. Nếu phép quán này thành công, bất luận ở chỗ nào, quý vị thấy mặt đất đều là đất lưu ly phỉ thúy. Đó là gì vậy? Dùng sức quán biến đổi cảnh giới bên ngoài, cảnh chuyển theo tâm. Nói đơn giản là toàn thể thế giới này biến thành thế giới cực lạc. Người bình thường cũng chẳng thể làm được chuyện này. Chủ sở kinh thập lục quán, nêu bài lý luận của tịnh độ hết sức tinh vi sâu xa thấu triệt, chính là bộ thập lục quán kinh Diệu Tông Sao. Tuy chúng ta chẳng thể nương theo phương pháp này để tu hành, vì thật sự cách tu này rất khó, nhưng nhất định phải hiểu những lý luận ấy, do chúng ta sẽ có ích rất lớn cho việc trì danh niệm Phật của quý vị. Thật tướng niệm Phật hiện thời chúng ta không làm được. Vì sao? Phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn rồi mới có thể thật tướng niệm Phật. Trong bốn loại niệm Phật, chúng ta có thể tu pháp trì danh. Đối với quán tưởng và quán tượng, thì quán tượng chúng ta chẳng thể có thời gian để làm như vậy được. Quán tưởng thì lúc nào, chỗ nào cũng đều có thể quán, nhưng chẳng thấy ai có thể quán thành tựu. Nhi quán tượng, tắc tượng khứ, hoàng vô, nhân thành gián đoạn. Quán tượng chẳng thể gián đoạn. Trong 12 thời phải đối trước tượng Phật thì công phu mới chẳng gián đoạn. Mấy ai có phước báo lớn dường ấy. Quán tưởng, tắc tâm thù, cảnh tế, diệu quán nan thành. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Trong tâm chúng ta quá nhiều tạp niệm, vọng tưởng quá nhiều. Thập lục quán kinh giảng những cảnh giới di tế, quả thật chẳng dễ gì quán thành công. Thật tướng tắc thượng trí nại khắc thừa đương, trung hạ dị năng lãnh hạ. Sau khi đắc lý nhất tâm bất loạn, niệm Phật mới là thật tướng niệm Phật. Chứ sự nhất tâm bất loạn sẽ chẳng thể. Duy thử trì danh, chí giảng, chí dị, phổ nhiếp chư căn, hạt sung bàn cử, ký sậu long phi, thù ân trung chi thù ân giả. Mấy câu này tán thán công đức của trì danh niệm Phật trong bốn thứ niệm Phật. Trong pháp môn niệm Phật, pháp môn này đơn giản dễ dàng, mà thành tựu thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Mấy loại niệm Phật kể trên, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh khác nhau. Ví như thật tướng niệm Phật, chỉ có bậc thượng trí lợi căn mới hành được, kẻ căn tánh trung hạ chẳng có phần. Quán tưởng cũng phải từ trung căn trở lên, cả hạ căn không thể làm được. Trì danh thích hợp khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn. Có thể nói là hết thảy chúng sanh không ai chẳng thể tu, chỉ cần chịu tu, không một ai chẳng thành tựu. Cổ nhân bảo dạng người tu dạng người về, chính là nói về pháp môn trì danh niệm Phật. Phổ nhiếp chư căn, phổ biến nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Hai câu tiếp theo đó là tỷ dụ sự thành tựu của người ấy, giống như bạch hạc, như chim đại bàng. Đây đều là những loài chim bay cao nhất. Câu tiếp đó tỷ dụ rồng và ngựa, chạy nhanh bay cao, đều nhằm hình dung pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, thành tựu chẳng thể nghĩ bàn nhất. Trong mấy cách niệm Phật này, trì danh thành tựu thù thắng nhất. Nói thật ra thù thắng hơn quán tượng rất nhiều. Quán tượng rất khó thành tựu, quán thành công khá khó khăn. Quý vị phải hiểu, khi đã quán thành công rồi, nếu quý vị nâng cao cảnh giới để đến cõi thật báo trang nghiêm, thì phải bỏ tướng đã quán thành công ấy. Vì sao? Tướng ấy là tướng hư vọng. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Quán tượng là chấp tướng. Quán tưởng lẫn quán tượng đều là chấp tướng. Vẫn phải bỏ sự chấp trước ấy. Chẳng dễ gì quán thành tựu. Quán thành tựu khó khăn, bỏ đi cũng khó. Vì ấn tượng quá sâu nên bỏ ấn tượng ấy cũng khó. Bỏ danh tự dễ dàng, vì danh tự là giả danh, đổi tên cũng được. Do vậy đến cuối cùng, bỏ đi danh tự ấy dễ dàng hơn bỏ quán tượng nhiều lắm. Vì thế, trong bốn phương pháp niệm Phật, chỉ có trì danh là gần với thật tướng nhất. Đến cuối cùng, nhất định phải cầu thật tướng, thì đấy mới là lý nhất tâm bất loạn. Do đây có thể biết, từ phương pháp trì danh đến thật tướng niệm Phật là con đường tắt. Vì vậy, mới có hai câu tỷ dụ ấy. Đoạn thứ nhất là Tán Kinh, được chia thành hai đoạn lớn. Trước hết là tổng tán, sau đó biệt tán. Trong phần biệt tán có bốn đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất nói rõ vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật phải nói kinh này. Giới thiệu ý nghĩa đến đây đã xong. Tiếp theo đây là tiểu đoạn thứ hai. Tựa đề của khoa này là Nhị Thống Luận Tịnh Độ Công Đức, chỉ tứ thập bát chi nguyện môn, khai nhất thập lục chi quán pháp, nguyện nguyện quy hồ phổ độ, quán quán tông hồ diệu tâm. Đoạn này chỉ có bốn câu, ý nghĩa được bao hàm trong bốn câu hết sức rộng lớn. Chỉ tứ thập bát nguyện môn giả, câu này nói về điều gì? Nói đến A Di Đà Phật khi còn tu nhân. Đây là chuyện được chép trong kinh Vô Lượng Thọ, tức chuyện tu hành của A Di Đà Phật khi còn tu nhân. Pháp Tạng Tỳ Kheo, ư Thế Tự Tại Vương Phật Sở, phát tứ thập bát nguyện. Đây là nói lúc A Di Đà Phật xuất gia lần đầu tiên, Ngài phát tâm học Phật với Thế Tự Tại Vương Phật, mang thân phận quốc vương, dứt bỏ ngôi vua, phát tâm xuất gia. Do đây có thể biết, xuất gia còn thù thắng hơn làm quốc vương. Ngài thật sự hiểu công đức và lợi ích xuất gia. Đây là thật sự phát tâm. Thuở ấy, khi Ngài xuất gia, đã phát ra 48 nguyện. Nguyên văn của 48 lời nguyện được chép trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật nại nhất nhất niềm xuất, chỉ thị chúng sanh, cố viết chỉ tứ thập bát giả. Chữ Phật chỉ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã nêu ra từng điều nhằm chỉ dạy chúng ta. Không riêng Phật Thích Ca là như vậy, mà hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới, không vị nào chẳng như thế. Vì sao chúng ta biết? Qua kinh A-di-đà, chúng ta thấy mười phương chư Phật khác, miệng cùng lời, không vị nào chẳng tán thán A-di-đà Phật. Các ngài đã tán thán A-di-đà Phật, thì cũng nhất định khuyên chúng sanh trong thế giới của các ngài cầu sanh tịnh độ. Đấy là đạo lý đương nhiên. Như quốc trung vô tam ác đạo nguyện, nại chỉ tối hậu tức đắc chư nhận cứu cánh nguyện. Đây là nêu đại lược. Nguyện thứ nhất, nếu ngài thành Phật, trong cõi nước của ngài không có ba ác đạo. Vì sao không có ba ác đạo? Phàm ai sanh về nước ngài, quyết định chẳng tạo nghiệp duyên ba ác đạo. Học Phật, đặc biệt là người xuất gia, theo kinh điển, truyện ký và bút ký của cổ nhân, qua các đời ghi chép, người xuất gia đọa lạc quá nhiều, đọa vào địa ngục, đọa trong ác đạo. Vì duyên đọa lạc quá nhiều, đọa lạc hết sức dễ dàng. Trong Thích Môn Pháp Giới Luật ghi chép rất nhiều. Đây chẳng qua là những trường hợp rành rành. Cuốn sách này do đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, là Quách Cư Sĩ biên soạn. Ông ta trích lục từ kinh, luận và truyện ký, mỗi chuyện đều chân thật. Chúng ta đọc xong, điều lành phải bắt chước, điều ác phải nỗ lực phản tỉnh, kiểm điểm, sửa lỗi, đổi mới. Chẳng đọc cuốn sách này, nói thật ra, chính bản thân chúng ta chẳng biết chính mình có bao nhiêu tội lỗi. Nói chung là, cứ ngỡ điều gì ta cũng làm đúng, chẳng soi gương, chẳng biết mặt mình bẩn thỉu. Thích Môn Pháp Giới Luật là một tấm gương, phải đọc hàng ngày nhằm kiểm điểm tâm hạnh của chính mình, không biết chính mình có đọa lạc hay không. Người thành công trong 12 thời tâm luôn nghĩ về đạo. Pháp môn này tuy là đạo dễ hành, trong 12 thời Phật hiệu chẳng thể gián đoạn. Trong 12 thời chớ nên khởi một vọng niệm nào. Đấy gọi là công phu thành phiến, mới nắm chắc điều kiện giảng sanh. Có điều kiện tốt đẹp dân ý, đương nhiên chẳng đọa lạc trong ba ác đạo. Nói cách khác, chính chúng ta phải luôn ghi nhớ, chính chúng ta phải biết, nhân duyên ác đạo chẳng đoạn, dẫu niệm Phật tốt đẹp đến mấy cũng chẳng thể giảng sanh. Sức mạnh của ác đạo nơi quý vị quá mạnh, chẳng tương ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quả báo là trong ngạ quỷ đạo. Trong thế giới Cực Lạc không có ngạ quỷ đạo, quý vị không có cách nào giảng sanh Cực Lạc. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Tối thiểu là quý vị phải có đủ tư cách sanh vào hai đường trời người thì mới đến được Tây Phương. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có nhân đạo, ta hội đủ điều kiện sanh trong nhân đạo thì mới có tư cách giảng sanh. Ta mắc đạo là gì? Tham sân si mạng. Trong tâm chúng ta có những thứ ấy hay không? Nếu còn có tham sân si mạng, sẽ là chướng ngại. Người xuất gia tạo tội nghiệp càng nhiều, càng nghiêm trọng. Chẳng thể tu học đúng lý, đúng pháp, sẽ là tội nghiệp, là chướng ngại. Cổ Đức nói rất hay: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Chúng ta phải kiên sợ. Giống như A-di-đà Phật trong lúc tu nhân đã phát ra đại nguyện như vậy, quả thật là hết sức khó có. Tuy Phật Phật đạo đồng, nhưng trong khi tu nhân, mỗi vị Phật đã phát nguyện hoàn toàn chẳng giống nhau. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là lời nguyện chung. Cách độ như thế nào là lời nguyện riêng? 48 nguyện của A-di-đà Phật là nguyện độ chúng sanh đặc biệt. Biệt nguyện ấy không giống với những vị Phật khác. Khai nhất thập lục quán pháp giả, nhân di đề khải thỉnh, nải dị tuyên thuyết, kim nhật thị sáng. Cổ viết khai nhất thập lục giả, thỉ tự lạc nhật quyền cổ quán, chung chi tam bối giảng sanh quán. Quán viết pháp giả, các hữu pháp tắc tu bất nhất cố. Giới thiệu giảng lược thập lục quán kinh. Nhân duyên của thập lục quán kinh cũng hết sức đặc biệt. Bà Di Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật. Đức Phật vì bà ta thị hiện các thứ trang nghiêm nơi Tây Phương tịnh độ. Bà ta thấy rồi cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà ta cách giảng sanh quái Phật như thế nào. Do bản thân bà ta có thân phận là một vị hoàng hậu, sanh trong gia đình phú quý, thông minh, lợi căn, Đức Phật dạy bà ta phương pháp này. Do vậy đối với bà ta phương pháp này không khó. Trong kinh ấy có tất cả 16 cảnh giới, thỉ tự lạc nhật quyền cổ. Đây là chép quán thứ nhất, quán mặt trời lặn lúc hoàng hôn, thái dương đỏ rực giống như cái trống treo giữa trời. Bắt đầu quán từ chỗ này, những cảnh giới trong các phép quán sau càng di tế thâm mật hơn cảnh giới trước. Đến phép quán thứ 16 là ba bậc thượng trung hạ giảng sanh, cảnh giới ấy hết sức trang nghiêm, rất chẳng dễ quán cho lắm. Mỗi một phép quán trong ấy đều có phương pháp hết sức tinh tế. Hàng hành nhân sơ cơ quyết chẳng thể tu tập được. Do vậy cách tu khác nhau. Nguyện nguyện quy hồ phổ độ giả, như tứ giáo, tứ hoằng, các hữu tứ chủng. Tứ hoằng thệ nguyện thì mỗi giáo trong tứ giáo tạng, thông biệt, viên đều có. Tuy tên gọi của tứ hoằng thệ nguyện trong tứ giáo giống nhau, nhưng cảnh giới khác nhau. Kim tắc thuần thị chúng sanh, vô biên thệ nguyện độ giả. 48 nguyện của A Di Đà Phật đều là pháp môn đặc biệt để độ chúng sanh. Ngài nói tường tận như thế đó. Phổ dị thụ cùng hoành biến, theo chiều dọc tột cùng ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Quy giả dị tuy hữu tứ thập bát chủng bất đồng. 48 nguyện đều là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trong tứ hoằng thệ nguyện. Từ nguyện này khai triển thành 48 phương pháp khác nhau để độ chúng sanh. Nhi yếu kỳ sở quy, tắc vô phi phổ độ giả. Nguyện nào cũng đều nhằm giúp đỡ và thành tựu chúng sanh, khiến cho hết thảy chúng sanh thành tựu vô thượng bồ đề trong một đời. Chữ nguyện nguyện trong câu nguyện nguyện quy hồ phổ độ giả chỉ 48 nguyện. Mỗi một nguyện trong 48 nguyện đều nhằm phổ độ chúng sanh. Từ đây chúng ta có thể hiểu được lòng đại từ đại bi của A Di Đà Phật. Tông hồ diệu tâm giả, tông do chủ giả, vị tuy hữu nhất thập lục chủng bất đồng. Nhi cứu kỳ sở chủ, tắc vô phi diệu tâm giả. 16 phép quán, phép quán nào cũng đề cao diệu tâm. Tâm được gọi là diệu ở chỗ nào? Tiếp đó sách viết, diệu tâm giả, vị thập lục quán trung, nhược y nhược chánh, gia dị pháp giới tâm, quán pháp giới cảnh, sanh ư pháp giới y chánh sắc tâm giả. Đây là tông chỉ của thập lục quán kinh, là hết sức gần với pháp giới quán trong kinh Hoa Nghiêm. Trong phần trước chúng ta nói đến tế tâm, trên thực tế nó là định cảnh. Tâm thanh tịnh mới có thể thành tựu diệu quán. Y báo và chánh báo trang nghiêm hiện tiền, không gì chẳng phải là nhất chân pháp giới. Pháp giới tâm là chân tâm, Nếu có phân biệt chấp trước là không được rồi. Pháp giới cảnh là thật cảnh. Giờ đây có thể biết, dùng 16 phép quán để giúp đỡ và thành tựu quý vị sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm và nhất chân pháp giới được nói trong kinh Hoa Nghiêm là cùng một pháp giới. Câu này nói rõ A Di Đà Phật độ chúng sanh với mục tiêu dạy quý vị thành Phật, dạy quý vị nhập nhất chân pháp giới. Câu trước đó nói về 48 nguyện, nguyện nào cũng nhằm độ chúng sanh. Bốn câu này quả thật đã gồm trọn công đức của tịnh độ. Một đằng là nguyện, một đằng là hạnh. Nguyện và hạnh đều đạt điểm tột cùng. Thượng tán tịnh độ pháp môn chi thắng, kim ư tịnh độ tiên xuất dư kinh, nhiên hậu giảo lượng, thử kinh cánh di thù thắng. Ý nghĩa rất sâu, phương pháp rất xảo diệu. Vì 48 nguyện được giảng trong kinh Vô Lượng Thọ, 16 phép quán được giảng trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, rồi mới hiển thị phép trì danh niệm Phật của kinh A Di Đà. Quý vị thấy rất tuyệt. Đây là lấy ba kinh tịnh độ để so sánh giữa ba kinh với nhau. Nhiên hậu giảo lượng thử kinh cánh di thù thắng. Thử kinh là kinh A Di Đà, càng thù thắng hơn, so với hai thứ trước vẫn thù thắng hơn. Nguyện môn quán pháp cụ tại nhị kinh. Nhị kinh là Vô Lượng Thọ Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Tịnh độ có ba kinh. Như vậy là đoạn này nói đến hai bộ kinh kia. Ngôn tùng sơ nguyện dĩ chí nguyện chung, vô phi tận nhiếp chúng sanh đồng sanh tịnh độ. Đây là tông chỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Tự sơ quán dĩ chí quán mạc, tức thị không giả trung đạo, duyên cực nhất tâm, diêu thử nhất tâm, xuất sanh đại nguyện, nhi thành chánh giác. Đây là tông chỉ của thập lục quán kinh. Tức dĩ bổn nguyện hoàn độ chúng sanh, nhi quy nhất tâm tịnh độ pháp môn. Nhị kinh đại giảo, ý cái như thử. Đại là đại lược, so sánh đại khái thì ý nghĩa là như vậy đó. Đây là nói đến hai bộ kinh kia trong ba kinh tịnh độ. Tức thị không giả trung đạo, duyên cực nhất tâm. Đạo lý này có thể giúp chúng ta trì danh niệm Phật, quán pháp hữu nhị, hữu sự, hữu lý. Sự quán giả, thả như nhật quán. Hành nhân diện tây chánh tọa. Hành nhân là người tu hành khi mặt trời lặn xuống sào núi, quay mặt về phía tây. Quán nhược dục lạc, trạng như huyền cổ. Bế mục khai mục, nhật tướng hiện tiền, danh di sự quán. Thật sự quán thành công chuyện này tôi vừa mới thưa cùng quý vị. Sự quán thành công thì chẳng có gì hy hữu lạ lùng. Phàm những gì của hình tướng đều là hư vọng. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Hôm nay có một người học trò hỏi tôi, trước đây không lâu con gặp một vị lạc ma Tây Tạng có thần thông. Vừa gặp mặt liền biết rất nhiều chuyện của con. Chuyện này là như thế nào? Tôi bảo anh ta, ông ta có tiểu thần thông, biết một chút những chuyện nhỏ nhặt, chứ không có đại thần thông. Nhưng người trong thế gian ham chuộng chuyện quái lạ, cho rằng ai có một chút thần thông nhỏ nhoi bèn là phi phàm, người ấy là siêu nhân rồi. Kinh Lăng Nghiêm có nói, trong thời kỳ mạt pháp, những hiện tượng như vậy rất nhiều. Yêu ma quỷ quái dựa vào thân người ta, người ấy bèn có thần thông. Sau khi yêu ma quỷ quái rời đi, kẻ ấy mất sạch năng lực. Bởi lẽ thứ năng lực mà kẻ ấy có chẳng phải là năng lực chính mình vốn có, mà do tinh linh quỷ thần dựa vào thân. Kẻ ấy đến khắp nơi trong thế gian bịa đặt gạt gẫm, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo tội nghiệp như thế nào chính kẻ ấy chẳng biết. Chính kẻ ấy mê hoặc điên đảo tạo tội nghiệp dường ấy, mà vẫn ngỡ mình đã tạo rất nhiều công đức, làm nhiều chuyện tốt, oan uổng quá. Đến ngày nào đó chạm mặt vua Diêm La thàm vấn, vua Diêm La chỉ ra từng chuyện một, kẻ ấy mới hiểu chính mình đã phạm sai lầm. Đến khi ấy có hối cũng chẳng kịp. Phật dạy cho chúng ta chánh pháp, giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Chẳng dạy chúng ta tin tưởng những kẻ có thần thông. Đức Phật dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh, trọn chẳng đem những thứ kỳ quái mê hoặc chúng sanh. Đức Phật có năng lực ấy, nhưng tuyệt đối chẳng dùng. Bồ Tát A-la-hán đều có năng lực ấy, Đức Phật vẫn dùng chánh pháp giáo hóa chúng sanh, nhất định chẳng đề xướng những thứ ấy. Do vậy, người nào thể hiện một chút thần thông mà đã coi người ấy là phi phàm, gạt chánh pháp qua một bên, chẳng đếm xỉa tới, đó gọi là tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Đây là điềm báo sẽ gặp kiếp nạn. Trong tả truyện, cổ nhân Trung Quốc có nói, quốc gia tương hưng, thính ưu dân, tức là nghe theo ý kiến của ba tánh để cai trị, quốc gia ấy sẽ hưng vượng. Quốc gia tương vong, thính ưu thần, nghĩa là suốt ngày từ sáng đến tối hỏi ý thần thánh, quốc gia ấy sắp diệt vong. Hai câu này của sách tả truyện quả thực đã được chứng thực trong lịch sử Trung Quốc. Khi một quốc gia nào đó hưng vượng thì đều do con người mưu tính, tập hợp ý kiến đại chúng. Chúng ta phải làm theo cách như vậy. Đời Thanh, Từ Hy Thái Hậu, bất luận chuyện lớn hay nhỏ đều cầu cơ, xin thần giảng bút, nghe theo lệnh thần, bà ta vong quốc. Chúng ta nghĩ đến tương lai, phải dựa vào lý tánh của chính mình để quyết định. Gắng sức nỗ lực thì mới có tương lai. Chứ quý vị suốt ngày từ sáng đến tối dựa dẫm thần thánh, tiền đồ của quý vị sẽ là một bầu hắc ám. Quý vị dựa dẫm vị thần ấy, ngày nào đó thần bỏ đi, hết thảy mọi chuyện xong luôn. Gia đình quý vị muốn hưng vượng thì người trong nhà hòa thuận, cả nhà hợp tác, cùng nỗ lực tạo dựng cơ nghiệp, tương lai của gia đình quý vị mới sáng sủa. Cả nhà quý vị đều nghe lệnh quỷ thần, nhà ấy chẳng thể nào không diệt vong, làm sao không suy sụp cho được. Chớ nên nghe theo lời thần. Phật dạy chúng ta tin vào chính mình, chứ không dạy chúng ta nghe lệnh Ngài. Phật dạy chúng ta tự giác. Do có đồng học tạc tượng Phật, tôi đặc biệt nêu lên ý nghĩa khai quang tượng Phật, đừng hiểu lầm. Phật dạy con người tự giác, dạy con người tự tin. Chỗ vĩ đại của Phật khác với tôn giáo chính là ở chỗ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải là các người đều phải nghe theo lệnh ta, quyết định trở nên trái nghịch ta. Phật chẳng dạy, Phật dạy chúng ta nghe lệnh của chính mình. Quý vị phải tự giác. Phật không có cách nào độ quý vị, Phật chẳng độ chúng sanh. Nói rõ ràng, minh bạch như thế. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Chính quý vị tự độ. Lục Tổ nói rất hay, Phật Pháp là tự ngộ, tự tu, tự chứng, tự độ. Trong sách Yếu Dạy, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng về tín tâm. Món thứ nhất là tín tự. Đây là điều kiện trọng yếu nhất, phải tin tưởng chính mình. Kể đó, điều thứ hai là tín tha. Chữ tha chỉ những bậc đã từng trải. Những người ấy có thể thành Phật thì ta cũng có thể thành Phật. Họ có thể khai ngộ, ta cũng có thể khai ngộ. Phải tin tưởng điều này. Tin tưởng con đường do người từng trải đã đi, đáng cho chúng ta tham khảo bắt chước. Đây là tín tha. Do vậy, đệ tử Phật chẳng nương dựa ỷ lại bất cứ ai, mà hãy nương cậy chính mình. Phật chẳng dạy chúng ta dựa dẫm Ngài. Do vậy, người tu học Phật Pháp là một vô y đạo nhân, độc lập tự chủ. Đây là chỗ khác biệt giữa Phật Pháp và tất cả các tôn giáo. Phật dạy chúng ta phải tin vào chính mình, kiến lập tín tâm nơi chính mình thì mới có thể thành tựu. Do vậy, sự quán sự thật có thể thành tựu. Trong duy thức gọi đó là cảnh chuyển theo tâm. 16 phép sự quán này đều dựa trên lý luận này để kiến lập. Lý quán giả hữu nhị, lý quán hết sức trọng yếu. Đối với pháp môn niệm Phật, chúng ta phải nắm được lý quán. Trong thập lục quán kinh, nắm được lý quán sẽ có thể giúp cho chúng ta nhanh chóng thành tựu công phu thành phiến và nhất tâm bất loạn. Nó có thể trợ giúp. Thế nhưng quý vị phải nhớ, dùng lý luận chứ không dùng phương pháp. Vận dụng lý luận vào việc trì danh niệm Phật, phải hiểu ý nghĩa này. Trong lý quán, trước hết nói tới thứ đệ tam quán. Ở đây nêu lên một ví dụ. Thế nào là thứ đệ tam quán? Tiên quán thử nhật, do tưởng sở thành, toàn thể tánh không, vô hữu tự tánh di không quán. Sau khi quý vị quán thành công, mở bành mắt, mặt trời ở ngay trước mặt. Nhắm mắt, mặt trời vẫn ở ngay trước mặt quý vị. Đúng là ở ngay trước mặt. Quả thật có hiện tượng ấy. Hiện tượng ấy do đâu mà có? Do chính quý vị tưởng thành. Trọn chẳng phải là dần mặt trời thật. Thật sự có hình tượng ấy. Hình tượng ấy do quý vị tưởng thành. Tưởng niệm quá sâu, kết thành tượng ấy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, mới thật sự thấu hiểu ba tế tướng trong A Lại Gia Thức. Tướng phần do đâu mà có? Tướng phần từ kiến phần biến hiện ra. Kiến phần là quán tưởng, tưởng ấy thật sự có thể biến thành tướng phần. Do vậy tướng là giả, tưởng do kiến phần biến hiện ra. Từ đây chúng ta có thể thật sự ngộ nhập ba tế tướng đã nói trong duy thức. Hiểu tánh và tướng có cùng một nguồn, tánh và tướng bất nhị. Đối với điều này càng hiểu rõ ràng, minh bạch hơn, mà cũng thật sự giác ngộ những câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, như Kinh Kim Cang đã nói. Vì sao? Chúng không có tự tánh, chẳng có tự thể. Đấy là không quán. Nói theo mặt lý, đấy là không quán. Nói theo mặt sự, quả thật có sự tướng tồn tại. Phục hữu quán tưởng nhân duyên, thành thử nhật tướng tắc bất hoại giả, tướng di giả quán. Giả tướng ấy có tồn tại hay không? Tồn tại. Giả tướng thành tựu như thế nào? Chiếu theo phương pháp Đức Phật đã nói, chiếu theo phương pháp ấy để quán tưởng, khi giả tướng ấy biến hiện, sẽ thấy quả thật có giả tướng tồn tại, nhưng bản thể của giả tướng ấy chính là không. Dĩ thử nhị quán di phương tiện, thử quán giả xứ toàn không, không xứ toàn giả, phi không phi giả di trung quán. Thị nải tiên không, thứ giả hầu trung, di thứ đệ tam quán giả. Nêu ra một thí dụ, nếu quý vị biết cách sử dụng, thì trong hiện thời, bất luận mắt quý vị thấy gì, tai nghe tiếng gì, thân tiếp xúc gì, cho đến tâm suy nghĩ gì, đều có thể dùng phương thức này, dùng tỷ dụ này, sẽ thấy thấu suốt chân tướng của sự thật trước mắt. Đây là dùng phương pháp thứ đệ tam quán để nhìn thấu suốt muôn hình tượng. Sau khi thấy thấu suốt tướng còn có hay không? Quả chứ. Có còn chấp trước hay không? Chẳng chấp trước. Trong tâm quý vị hết thảy muôn hình tượng đều thanh tịnh. Há chẳng phải là giúp cho quý vị đạt đến nhất tâm bất loạn ư? Từ bậc trung căn trở lên mới sử dụng phương pháp này được. Nhất tâm tam quán còn khó hơn nhiều. Quả thật chúng ta đều có thể vận dụng thứ đệ tam quán. Nhất tâm tam quán giả, sở quán chi cảnh, tức chân, tức tục, tức trung, tục là giả. Năng quán chi quán, tức không, tức giả, tức trung. Một mà ba, ba nhân một, đồng thời chẳng theo thứ tự. Vị nhất tâm tam quán, quán tam đệ nhất cảnh. Nhi cảnh ngoại vô quán, quán ngoại vô cảnh. Cảnh quán song dòng, duy nhất diệu tâm. Đây là kiến tánh. Cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Thử tức dĩ cụ nhật chi tâm, quán ư tức tâm chi nhật, linh bổn tánh nhật hiển hiện kỳ tiền, duy nhất tâm viên diệu chi pháp quang giả. Hiện tại chúng ta chẳng thể học được điều này. Nếu hiện thời chúng ta muốn học, hãy học theo cách thứ đệ tam quán. Thứ đệ tam quán thành tựu rồi, sẽ có thể buông cả thân tâm lần thế giới xuống. Sau khi tâm thanh tịnh hiện tiền, đến khi ấy nhất tâm tam quán sẽ tự nhiên hiển hiện. Có thể học thứ đệ tam quán, chứ nhất tâm tam quán chẳng thể. Đây là tinh hoa của 16 phép quán. 16 loại cảnh giới đều dùng phương pháp này. Dùng thứ đệ tam quán có thể đạt công phu thành phiến, có thể đạt sự nhất tâm bất loạn. Dùng nhất tâm tam quán có thể đắc lý nhất tâm bất loạn. Nhưng thưa quý vị, nói chung các pháp quán ý chẳng bằng trì danh niệm Phật. Chẳng biết quán những điều ý, hàng ngày cứ khởi vọng tưởng. Quý vị dùng vọng tưởng để quán, làm mất rồi. Đấy chẳng phải là tác quán, mà là tác quái, phiền phức rất lớn. Chẳng những quý vị không thành, mà đâu đâu cũng biến thành chướng ngại. Đây chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Nếu quý vị tu học tam chỉ tam quán, ắt phải nghiên cứu giáo nghĩa thiên thai. Những thứ ấy đều phát xuất từ bộ Maha Chỉ Quán. Bộ Maha Chỉ Quán in theo lối đóng gáy bằng cách xỏa chỉ, gồm 20 quyển. Đây là phương pháp tu tam chỉ tam quán của tâm thiên thai. Có lý luận và phương pháp khá rắc rối. Tiếp theo là nói về kinh này. Trong ba kinh đã nói đại lược hai kinh như trong phần trên. Đối với kinh này, sách Diễn Nghĩa giảng tỉ mỉ hơn. Tam đặc thị trì danh di yếu. Kinh này chủ trương trì danh. Trong các phương pháp tu hành của tịnh độ, cách này mới thật sự là tình yếu, tâm yếu. Nếu như chúng ta nói Bát Nhã Tâm Kinh là tâm yếu của bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, mọi người công nhận điều này. Bát Thức Quy Cổ Tụng là tâm yếu của Kinh Luận Tông Duy Thức. Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức cũng công nhận điều này, không bàn cãi gì nữa. Bát Thức Quy Cổ Tụng do Huyền Trang Đại Sư biên soạn, quả thật phi phạm. Kinh Di Đà là tâm yếu của toàn bộ Đại Tạng Kinh. Ngẫu Ích Đại Sư nói như vậy. Điều này cũng được các vị Đại Đức trong tịnh độ sau này công nhận. Đây mới là trọng yếu. Trong phần này có hai đoạn. Sơ giảo luận yếu ước, nhị cứu minh lợi ích. Chúng ta đọc đoạn thứ nhất. Hữu dĩ nguyện môn quảng đại, quý tại tri tiên, quán pháp thâm quyền, dư ưng thù ước. Tri tiên tắc dụ sanh bị quốc, thủ ước tắc duy sự trì danh, cử kỳ danh hệ, kim chúng đức nhi câu bị, chuyên hồ trì giả, thống bách hạnh dĩ vô di. Mấy câu này nhằm so sánh ba kinh tịnh độ. Kinh nào là ách yếu? Đơn giản, dễ dàng, tức là tu học dễ dàng. Chúng ta đọc lời chú giải trong sách Diễn Nghĩa. Trước hết, sách Diễn Nghĩa giảng câu nguyện môn quảng đại, quý tại tri tiên, quảng dĩ, quảng đa, quảng bác di nghĩa. Quảng đa giả, Như Lai tánh trung, bổn hữu diệu dụng, tìm hưng mật ứng, vô hữu cùng tận. Như Lai tánh trung là nói theo mặt lý. Mỗi một người chúng ta đều trọn đủ. Nếu chẳng trọn đủ, lẽ nào có y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới? Trong cái tâm tự tánh của chúng ta có trọn đủ y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới? Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, cũng là ý nghĩa này. Quý vị phải biết, trong thiên hạ có nhiều chuyện kỳ quái lắm. Có hay không? Có chứ. Do đâu mà có? Từ trong tự tánh của chúng ta sanh ra. Có gì đáng ngạc nhiên? Hiện thời chuyện bậc nhất trước mắt là chúng ta phải kiên tánh. Đấy mới là chuyện khẩn yếu. Trước mắt chúng ta đã mê mất tự tánh và đức dụng của tự tánh. Chúng ta không còn cảm thấy quen thuộc nữa, nên kinh ngạc. Thật ra chẳng có chuyện gì không phải là đức dụng của tự tánh. Quảng bát giả, thử vô tận nguyện, nhất nhất đồng ư giác tánh, vô hữu phân hạng. Bát là vô tận, không có cùng tận. Phân hạng là không có phân biệt, không có giới hạn. Hễ có phân biệt có giới hạn sẽ làm mê. Phân là phân biệt, là thực thư sáu, tức ý thức. Hạn là giới hạn, tức thức thứ bảy chấp trước. Không chấp trước lẽ đâu có giới hạn? Không có giới hạn. Chỉ cần tách lìa phân biệt chấp trước sẽ tương ứng với tánh giác. Đó là giác. Hễ có phân biệt chấp trước bèn mê, chẳng tương ứng với giác tánh. Giác tánh không có giới hạn, chẳng có phân hạn. Quý vị có phân biệt có giới hạn sẽ mê mất giác tánh của chính mình. Đại dĩ thụ cùng hoành biển di nghĩa, theo chiều dọc tột cùng ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Thủ cùng giả, thử nguyện tận dị lai tế, vô hữu hưu tức. Hoành biến giả, thử nguyện sung mãn thập phương, vô hữu biên tế. Mấy câu này hình dung 48 nguyện do A Di Đà Phật đã phát. Nguyện nào cũng đều như vậy. 48 nguyện chính là tánh bổn giá của A Di Đà Phật, mà cũng chân tâm của Ngài toàn thể hiện tiền. Này chúng ta phát cái tâm có phân biệt, có giới hạn, cho nên nó chẳng phải là toàn bộ giác tánh. Đây là chỗ chúng ta thua kém Phật Bồ Tát, sai biệt quá xa. Do vậy chúng ta tu học xuyên khổ như thế nào đi nữa vẫn chẳng có cách nào đạt đến mức thành tựu lý tưởng. Đạo lý là ở chỗ này, chẳng thể tương ứng với giác tánh mà. Giác tánh là chân tâm thường trụ là chân như bồn tánh. Tâm chúng ta chẳng tương ứng với giác tánh. Hãy nhớ chẳng tương ứng ở ngay trong câu này. Các ngài không có phân biệt giới hạn, chúng ta tạo là phân biệt giới hạn. Dùng chẳng có phân biệt giới hạn, nhưng chúng ta lại khư khư tạo lập các thứ phân biệt, các thứ chấp trước. Hễ như vậy bèn mê mất giác tánh. Đã mê mất giác tánh thì tâm lượng quý vị sẽ nhỏ nhoi, nhỏ đến nỗi chỉ có mình quý vị, chẳng thể dung nạp một người nào khác. Quý vị nói xem có đáng thương hay không? Giác tánh của quý vị vốn là tận hư không khắp pháp giới. Như thường nói, tâm bao khắp thái hư, lượng trọn khắp các cõi nhiều như cát. Hiện thời tâm lượng của quý vị quá ư nhỏ bé, ngay cả một người một vật ở bên ngoài cũng chẳng thể dung nạp, làm sao có thể thành Phật được? Tâm lượng nhỏ xíu như thế, đời sau có được làm thân người hay không? Chẳng thể được thân người. Hãy nên nói người là như thế nào? Người có lòng nhân, do lòng nhân nên có thể dung nạp người khác, có thể suy từ mình để nghĩ đến người. Kỹ sở bất dục, vật thị ư nhân. Đấy là đạo lý làm người. Điều kiện cơ bản của đạo làm người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Chúng ta không thực hiện được điều đầu tiên là vì tâm lượng quá nhỏ, chẳng dung được người khác. Nhân là hai người, chứ không phải một người. Trừ chính mình ra còn có người khác. Phải như vậy thì mới được làm người. Thứ gì cũng vì chính mình, chẳng có người khác, sẽ chẳng thể sanh vào loài người trong lục đạo. Nguyên nhân là do tâm lượng quá nhỏ. Do vậy tự tư tự lợi chỉ có chính mình, không có người khác. Quả báo chắc chắn là trong tam ác đạo. Cũng có thể nói là sanh trưởng trong lục đạo được quyết định bởi tâm lượng lớn hay nhỏ. Tâm lượng của chư thiên lớn hơn loài người. Tâm lượng của con người lớn hơn súc sanh. Tâm lượng của súc sanh lớn hơn ngạ quỷ. Đọc kinh nhất định phải giác ngộ. Do vậy, đọc đoạn này, quý vị biết A-di-đà Phật phát tâm trong khi tu nhân. Người bình thường chẳng thể sánh bằng được. Khi lục tổ đại sư phát tâm, chúng ta đọc đàn kinh xong, thấy quả thật không có ai có khí khái như Ngài. Ngài phát tâm, tôi đến để làm gì? Tôi đến làm Phật. Tâm lượng ấy hiếm có. Nhưng nếu so sánh với 48 nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tức A-di-đà Phật trong khi còn tu nhân, lục tổ chẳng thể nào bén gót được. Lục tổ mong cầu toàn thể giác tánh, không có đại dụng. A-di-đà Phật vừa có toàn thể, vừa có đại dụng. Nói theo mặt thể, lục tổ và tỳ kheo Pháp Tạng chẳng khác nhau. Nói theo dụng, khác biệt rất lớn. 48 nguyện, nguyện nào cũng phổ độ hết thảy chúng sanh trong mười phương ba đời, thật phi phàm. 48 nguyện, nguyện nào cũng cụ thể dường ý, chẳng phải là nói suông. Sau đây là lời giải thích câu quý tại tri tiên. Tiên hữu thỉ nghĩa, tức hành diễn tự nhĩ chi ý. Nhĩ là gần, đi xa nhất định phải từ chỗ đặt chân cất bước. Hữu tiên hữu cấp nghĩa, tức tiên dụ chi di cấp y, gấp nhất trọng yêu nhất. Quý tại tri tiên giả, do Di Đà ngộ nhập pháp tánh, tung tánh khởi nguyện, tánh vô tận, cố nguyện diệt vô tận, cố tri dục nhập Di Đà nguyện hải, tất tiên ngộ triệt tự tâm, bất ngộ quảng đại chi tâm, bất nhập quảng đại nguyện hải cố. Mấy câu này có ý nghĩa rất rõ ràng, chẳng khó hiểu. Do vậy, nếu chúng ta tu pháp môn tịnh độ, chẳng thể không khai ngộ, chẳng thể không giác ngộ, chẳng thể không mở rộng tâm lượng. Tâm lượng của Phật Di Đà quá lớn. Chúng ta muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải có cùng chí, cùng tâm, cùng nguyện, có độ lượng giống như A-di-đà Phật. Những điều này đều tương ứng, lẽ nào chẳng giảng sanh? Quý vị phải nhớ, tâm lượng nhỏ nhoi sẽ chướng ngại giảng sanh. Tuy quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật hiệu không gián đoạn, niệm Phật suốt đời, vì sao chẳng giảng sanh? Tâm lượng quá nhỏ mà. A-di-đà Phật có thể dung nạp quý vị, nhưng quý vị chẳng thể dung nạp A-di-đà Phật. Không có cách nào hết. Phật Di Đà có thể dung nạp quý vị, quý vị cũng có thể dung nạp Ngài thì mới được. Tâm lượng nhất định phải to. Tâm lượng to thì mới có thể phá trừ tất cả giới hạn bởi phân biệt chấp trước, mới thành công. Hôm nay đã hết giờ rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.